bốn là y chấp khởi kế, kế tức là tính toán, gọi là kế danh tự tướng, là nhân chấp phân biệt. Cái trước là nhân chấp câu sanh, cái này là nhân chấp phân biệt. Hai, cái nhân ngã chấp này khởi ra tất cả cội gốc phiền não, cũng thuộc về thức thứ bảy. Ở đây thì ngài nói thức thứ bảy, nhưng mà trong duy thức thì nói hai cái thứ sáu cái thứ bảy. Xong, vì y cảnh phân biệt làm chỗ chấp giữ, nên hàng nhị thừa quán nhân vô ngã cũng hay đoạn được, mà pháp ngã của thức thứ bảy chẳng đoạn. Như vậy thì nhị thừa đoạn được cái nhân vô ngã của thức thứ bảy, mà chưa đoạn được cái pháp vô ngã, cái pháp ngã của cái thức thứ bảy. Đây là mới giải thích. Ngài Huyền Trang cho phân biệt thuộc thức thứ sáu, câu sanh thuộc thức thứ bảy. Ngài Huyền Trang tức là Ngài Huyền Trang đứng về mặt pháp tướng tâm như thức học đó, thì ngài phân biệt, ngài nói rằng cái câu sanh thuộc là thức thứ bảy, và cái phân biệt thì thuộc thức thứ sáu. Xong, ở đây xét về nguyên do sanh khởi nên nói chung là thức thứ bảy. Năm, y hoặc tạo nghiệp gọi là khởi nghiệp tướng. Y hoặc tạo nghiệp tức là y theo cái mê lầm mà khởi tạo nghiệp, nhưng mà bây giờ vì bởi cái mê lầm mà thấy cái cảnh rồi mình cho là đẹp là xấu, rồi mình yêu mình ghét chữ danh, đó là y hoặc tạo nghiệp thì khởi nghiệp tướng. Sáu là y nghiệp chiêu báo gọi là khổ hệ tướng, bởi mình có cái nghiệp tốt hoặc cái nghiệp xấu gì rồi thì nó dẫn mình tới cái cảnh khổ hoặc là cảnh vui, thì gọi là khổ hệ tướng. Chứ hệ là trói buộc, là lôi dẫn. Hai phần này thuộc về trời người, tức là cảnh tốt thì về trời, cảnh xấu thì về người. Thì như tóm kết, nhưng tóm kết tam đế và lục thô thải đều do bất giác, nếu giác thì hoàn toàn không, nên nói thường thanh tịnh không tướng. Như vậy thì tam tế lục thô gốc từ cái bất giác mà ra. Nếu mà khi mình giác ngộ rồi thì tất cả nó là hết, không có gì hết. Đến tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật, không có Phật niết bàn, xa lìa giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai phải đều lìa. Tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật. Như vậy thì Phật không có niết bàn sao? Mình tu để làm gì? Ai cũng muốn tu để được niết bàn, để thành Phật, mà nói không niết bàn Phật, Phật không có niết bàn, thì đó là nói cái gì? Bởi vì nói niết bàn là nói cái đối đãi. Như hôm qua hôm kia tôi dụ cái gương đó, thì mấy quý vị thấy cái gương trước khi bóng hiện thì cái mặt gương nó cũng sáng, sáng như vậy. Rồi khi bóng vô hiện đầy mặt gương thì mình nhìn thấy mất mặt gương, mất cái sáng mặt gương, phải không? Mà chỉ thấy bóng không mà không thấy mặt gương. Rồi khi tất cả bóng nó tan, nó đi chỗ khác hết, thì lúc đó mặt gương y nguyên trở lại. Thì giờ lúc có bóng ở trong mặt gương là ví dụ cho lúc gì? Lúc sanh tử. Lúc mà bóng hết, không còn ở trong mặt gương, gọi là niết bàn. Như vậy thì nói bóng hết hoặc là nói bóng thiệt, hai cái đó đối với mặt gương nó có thiệt không? Nó bóng hết và bóng thiệt thì đó là nói chuyện bóng chứ không phải nói chuyện mặt gương, phải không? Mặt gương không có hết mà mặt gương cũng không có thiệt, phải không? Nói mặt gương hết mặt gương thiệt làm cái lối nói sai lầm, mà chỉ nói được bóng hết và bóng thiệt. Mà bóng hết bóng thiệt thì mặt gương vẫn như xưa, trước sau vẫn không có khác. Bởi vậy cho nên nói thanh tử nói niết bàn đó là nói bóng hiện ra, bóng hết. Còn Phật là giác ngộ cái chỗ chân thật đó, nó qua khỏi cái đối đãi sanh diệt. Vì vậy mà nói không có niết bàn Phật, Phật không có niết bàn. Như vậy đó là dễ hiểu rồi, không? Không có Phật niết bàn, xa lìa giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả phải đều lìa. Nó là như vậy, tức là qua khỏi ngoại cái đối đãi đó. Bốn, bà kể trước nói chỗ nhập dụng của chúng sanh phải là cảnh giới của Như Lai. Bài kể này nói Như Lai niết bàn chẳng khác với chúng sanh sanh tử, nên nói tất cả không niết bàn,
Bởi vì nếu mình biết mặt gương rồi,
nhớ mặt gương á, thì có bóng không bóng
nó không còn quan trọng gì nữa hết,
phải không?
Khi có bóng là mặt gương vẫn là mặt gương, phải không? Khi hết bóng cũng vẫn là mặt gương. Thì khi có bóng là ví dụ cho lúc sanh tử mà vẫn là niết bàn, rồi lúc hết bóng thì cũng như xưa. Như vậy thì hai cái không có khác.
Nếu có niết bàn thì đâu không sanh tử. Đã có sanh tử tức có chúng sanh sanh tử và có chúng sanh vào sanh tử. Có chúng sanh sanh tử tức có Phật niết bàn. Có chúng sanh vào sanh tử tức có Phật vào niết bàn. Thế là cái năng giác và sở giác rõ ràng thành đối đãi. Đâu biết rằng tất cả chúng sanh đã vào niết bàn, chẳng cần lại niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng sanh đã vào niết bàn, chẳng cần lại niết bàn. Thì bây giờ tất cả chúng ta niết bàn chưa? Mà ở đây nói là tất cả chúng sanh đã niết bàn.
Như vậy mình niết bàn chưa? Chắc không ai dám nói mình đang niết bàn hết. Phải không? Mình niết bàn rồi, chứ đâu chưa hết. Thì như nãy tôi nói, giờ khi bóng đường hiện trong gương, mặt gương vẫn là sáng rồi, phải không? Có trăm ngàn bóng hiện trong này, nhìn vô thì thấy chỉ thấy bóng không, mà mặt gương có mất không? Đâu có mất. Thì như vậy ngay trong bóng là mặt gương, chứ còn dối sao được.
Nói đó là nói đã thật chứ, phải không? Mình bây giờ thì tại sao bóng mình quên, quên niết bàn của mình, phải không?
Đến nếu mình không theo bóng thì hiện tại ngồi đây là niết bàn, chịu không?
Mà giờ in theo bóng để thanh tử chơi hay là in niết bàn?
In thế nào? Nếu in niết bàn thì đừng theo bóng, phải không? Nếu theo bóng tức là quên niết bàn, có gì đâu. Niết bàn và thanh tử ngay hiện tại nó không có, không có xa, không có khác. Như vậy thấy rõ được điều đó thì mình thấy cái tu nó là cụ thể, không tìm kiếm, không mong mỏi ở đâu xa hết. Như Lai thấy rõ nên hay tùy thuận bản tế, sanh tử niết bàn đều như mộng huyễn. Tùy thuận bản tế tức là theo cái chỗ mé thạch đó, mà mé thạch đó thì thấy sanh tử niết bàn như mộng huyễn đó.
Đã tuyệt tâm năng sở thì không rơi vào cái thấy có không. Bậc vô thượng chánh trên không để, không thể đem trọn sự suy xét so lường đến được. Nghĩa là chỗ mà vô thượng chánh trên của Phật không thể nào đem cái suy xét so lường của mình mà đến cho được. Quán mơ mi tịch tỉnh, thế là xa lìa sanh, ấy gọi là chẳng thủ đời này đời sau tịnh. Chữ mơ mi tịch tỉnh đây là chỉ cho pháp thân. Thì vì thường thường mình nói, mình hay đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thích Ca đó là cái tên của Ngài, Mâu Ni đó là tịch tỉnh. Mà tịch tỉnh thì đây chỉ cho cái pháp thân. Cho nên là giải thích ở dưới: pháp thân không tánh, không sanh, chẳng phải tâm, chẳng phải thức. Đây là Mâu Ni tịch tỉnh, chống lìa tất cả kiến, tướng, sanh diệt. Thành nên vì vậy mà pháp thân nó thoát khỏi cái tướng, cái kiến, nó không nằm ở trong cái sanh diệt đối đãi. Nếu khởi cái quán này trong một sát na, các chấp đều đoạn. Nếu mà mình khởi cái quán lìa cả kiến, cả tướng, cả sanh, cả diệt, mọi cái đối đãi đều không dính nữa, thì mọi chấp còn hay hết. Thì có chấp. Nếu mà ai không mắc kẹt hai bên thì còn chấp không? Đó là hết chấp, cho nên mọi chấp đều đã đoạn hết. Liền đó mắt mình mở rộng, thẳng đến vị lai, tự nhiên tịnh niệm tương tục. Nếu mà được như vậy thì mắt mình đã sáng rồi, luôn luôn là tịnh niệm tương tục, tức là thấy tất cả cái pháp đối đãi đều không thiện. Cho nên trong nhà thiền luôn luôn nói cái gì mà đối đãi thì đưa hai ngón tay, phải không? Còn nằm trong đối đãi là cái không thiệt, mà không thiệt thì không thấy được cái chân thật. Bởi vậy mới nói là đó là chỗ Lục Tổ nói niệm trước chẳng sanh, niệm sau chẳng diệt. Nghĩa là không có kẹt ở niệm trước, không kẹt ở niệm sau vậy. nhân lời tám Phật này để chỉ cho người phải để mắt nơi đây. À, nhân cái lời tám này để cho mọi người phải nhìn, phải thấu hiểu cái chỗ này là cái chỗ gốc, đây là trọng tâm của kinh. Thôi nghe mình nghĩ là cái vụ gương và bóng này, phải không? Cái đó là cụ thể nhất. Mà mình chính ở đây, ở tai ở mắt đủ cái gương, mà gương đó là chủ niết bàn, phải không? Mà mình không theo mấy cái đó, mắt vừa thấy cái thì thấy đỏ thấy trắng, rồi đỏ là đẹp hay là trắng là đẹp, tai nghe tiếng liền nói tiếng này khen hay tiếng này chê, cứ như vậy mà khởi phân biệt mà không chịu sống với cái thực. Cũng như dòm cái mặt gương thì cứ nói bóng này bóng kia, bóng này đẹp bóng kia xấu mà không nhớ mặt gương thì chính chúng ta là kẻ mê như vậy. Cho nên chúng ta hằng niết bàn mà đương vị thành tử, phải không? Hằng niết bàn mà đương vị thành tử là tại vì quên. Bây giờ đừng thèm quên để chạy theo thành tử thì chúng ta là niết bàn, khỏi kiếm ở đâu hết. Niết bàn sẵn nơi mình, đâu phải ở đâu.
Nguyện dĩ thử
trên là phần tám tháng, tới chưa có đi tới cái phần chủ yếu, bây giờ tới cái phần chủ yếu, cho nên gọi là phần chánh tông. Đây chỉ thẳng lìa nói bạch chứng pháp môn đại nhất nghĩa rộng lớn vi diệu có hai phần C một, hỏi 108 câu. Ở đây sao hỏi đúng 108 câu, không dư không thiếu. Như vậy thì cái hỏi đó nó mang ý nghĩa gì? Đó là một cái nghi vấn mà đáng thì chúng ta phải lưu tâm. Bởi vì như người tu tịnh độ sống sau chuỗi có bao nhiêu hộp? 108 hộp. Bởi vậy cho nên 108 đó là tượng trưng cho hết thải chúng sinh và ngoại cảnh hay là thế giới đều trùm ở trong đó. Cũng như chúng ta thường nói cái gì mà nhiều lắm thì nó cả trăm, phải không? Số trăm nó không phải là nhiều lắm, mà nó cả trăm mình biết nó nhiều lắm. Thì cái số nhiều mà ở đây nếu kể hết thì trong nhà Phật lấy số 108 làm cái số tột. Bởi vậy cho nên khi Ngài Đại Huệ Ngài hỏi 108 câu là để nói lên rằng tất cả pháp thế gian ngã nhân và tất cả pháp bên ngoài đều nằm gọn ở trong đây đó. Bởi vậy nên mới đi luôn 108 câu, chứ bình thường các kinh khác hỏi câu nào thì giải đáp câu ấy, phải không? Chứ không có hỏi một mặt 108 câu nhớ đồng đáp. Do đó nên học ở đây thì chúng ta thấy qua 108 câu chúng ta chỉ học danh từ thôi, chứ còn cái ý thâm trầm là ở cái chỗ không có cái pháp thật. Bởi vậy cho nên 108 câu đến truyền đáp Đức Phật chỉ dùng một chữ phi và một chữ bất là đủ rồi. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ nói kệ tán Phật rồi tự trình danh tánh. Con tên là Đại Huệ, thông đạt được Đại Thừa. Nay đem 108 câu thưa hỏi Bậc Tôn Tối Thượng. Bậc Tôn Tối Thượng tức là Phật. Như vậy ở đây Ngài tự khoe mình hay là tự làm gì? Nói rằng thông đạt được Đại Thừa. Như vậy có phải khoe không? Mới nghe dường như khoe mà không phải. Thì đây là muốn nêu lên cái thâm ý. Ngài là cái người đã thông suốt về Đại Thừa, cho nên những cái hỏi của Ngài ở đây là nhắm thẳng vào Đại Thừa chứ không có pháp nào khác nha. Cho nên lời giải: Bồ Tát tự nói thông đạt Đại Thừa vì vốn người đương thời và cả hậu thế biết nghĩa hỏi đây đều là chỗ thiết yếu của Nhất Thừa, chẳng phải nghĩa sai biệt của các thừa. Đó. Như vậy thì nêu lên đó để biết cái trọng tâm hỏi của Ngài. Bậc thế gian giải tức là Phật, nghe kệ kia rồi quán sát tất cả chúng, bảo các Phật tử rằng: Phật tử các ông, nay cho mặt tình hỏi, tôi sẽ vì các ông nói cảnh giới tự giác. Ở đây Đức Phật xác nhận Ngài nói là nói cái cảnh giới tự giác, chứ không phải nói cái cảnh giới bên ngoài. Cho nên bao nhiêu cái lời chỉ dạy trong kinh đều nhắm vào cái cảnh giới tự giác hết. Cảnh giới tự giác là chỗ chứng của chư Phật trong mười phương và ba đời. Trong quyển 4 lặp đi lặp lại xét rõ trọn không ngoài ý này, nên trước vì nêu bài ra. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ nhân lời Phật đã nói, đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính dùng kệ hỏi rằng: Thế nào tịnh niệm kia, thế nào niệm tăng trưởng, thế nào thấy suy hoạt, thế nào hoạt tăng trưởng, thế nào quá tướng cõi và các chúng ngoại đạo, cớ sao không thọ thứ, vì sao gọi vô thọ? Đây là một lố danh từ mà ông đưa ra, ông hỏi là giải với giải. Niệm là vọng giác, suy hoặc là bất giác. Ở đây hỏi tịnh niệm thì cái niệm là chỉ cho vọng giác. Vọng giác thì chúng ta quen dùng là gì? Là vọng tưởng, phải không? Thành cái vọng tưởng nó thuộc về cái vọng mà có biết, cho nên gọi là vọng giác. Còn suy hoạt là bất giác, thì cái bất giác là cái gốc, vọng giác là cái ngọn. Chơn như không tánh, bất giác vọng động, kiến hoạt vừa sanh liền có vọng giác. Như vậy thì từ cái thể chân như rồi sanh ra bất giác, rồi từ bất giác nó có kiến hoạt, rồi từ kiến hoạt nó có vọng giác. Như vậy sẽ đi tới 2-3 chặng. Thì giờ chúng ta có thể tạm ví dụ như từ mặt biển phẳng rồi cái khởi sóng, mà khi sóng nó vỗ mạnh rồi thì trên sóng nó có thanh cái gì? Bọt. Thì như vậy thì sóng tạm ví dụ cho là bất giác, rồi còn cái mặt phẳng của nước đó, là ví dụ cho trên như không tự tánh, không có giữ tự tánh. Cho nên gió thổi sóng lớn dấy lên, chứ nếu nó có giữ thì chắc không có dấy sóng. Vì vậy cho nên dấy sóng là dụ cho bất giác, rồi từ bất giác sẽ sanh ra vọng giác. Nó sóng nó đùa sanh ra bọt, thành cái bọt là một lớp sau nữa. Thì như vậy thì chúng ta hiện giờ tu, mình cho cái vọng giác đó là hư dối, đừng có lầm nó, để trở về cho chỗ cái gốc của nó, để phá cho được cái suy hoạt ban đầu là cái bất giác đó. Nên đây mới nói muốn sạch vọng giác thì phải tìm đột chỗ khởi vọng giác. Bây giờ mình muốn cho hết cái vọng giác là vọng tưởng đó, thì phải tìm đột cái chỗ khởi của vọng giác. Muốn ngộ bất giác thì cần xét cùng chỗ sanh bất giác. Cái bất giác từ đâu mà sanh? Chừng ấy mới biết chân như không tánh là mật chỉ của chư Phật, nên phải hỏi trước. À, cái chân như không tán khởi cái bất giác rồi có kiến hoạt mà sanh ra vọng giác, thì như vậy đó là cái gốc của cái chỗ trở về đó. Cõi tức là cõi nước, quá tướng là tất cả tướng biến hóa trong lục đạo. Như vậy thì những cái tướng ở trong lục đạo này gọi là tướng biến hóa. Nhưng mình bây giờ ở đây, cái tướng người này kẻ kia là nam là nữ vân vân là tướng gì ha? Quá thiệt. Mình thì thấy thiệt phải không? Nhưng với con mắt Phật Bồ Tát ta thấy là tướng quá, tướng quá hiện chứ nó không có thiệt. Tại sao? Bởi vì tạm có đó rồi mất. Bây giờ giả sử như có người nào sống được thì 1 triệu tuổi, 1 triệu năm, thì nhìn lại cái sống mấy chục năm này thì nhìn mình thấy có tức cười không? Vì mà cái chú đó thấy lây quay, cái bữa giờ lại mất tiêu, phải không? Rồi cái chú kia ra đợi, lây quay, cái bữa mất tiêu. Thì như vậy những cái hình dáng và thấy rồi mất, và thấy rồi mất, không nói là giả dối, là hư quyển là gì, phải không? Thường thường mà nói cái đó là quyển, cái đó là giả dối là tại sao? Có hay là không có? À, có mà nó không bền, không chắc. Ví dụ như bọt nước hay bong bóng nước có hay không? À, có chứ, nhưng mà nó gió qua cái nó bể, hoặc là mình đụng tới thì nó nát. Bởi vậy cho nên có mà không bền chắc thì gọi đó là quyển, là quá. À, chứ đừng nói quyển quá là không ngơ. Trước nói ngoại đạo, sau đề ra vô thọ, đó là muốn biện sự sai biệt của tà chánh. Người ngoại đạo là tà, vô thọ là chánh. Vô thọ là mâu ni tịch tỉnh. Mâu ni tịch tỉnh là gì? Tức là chỉ cho pháp thân chẳng thọ một pháp, lìa các tướng trạng. Cái ý câu này quý vị nhớ, trong nhà thiền có ai hỏi một câu na ná như vậy không? Có ai hỏi không? Ông Bàn Long Quẩn, ông hỏi Mã Tổ câu gì ha? Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì, phải không? Thì Mã Tổ trả lời sao? Chừng nào ông hớp một hớp mà cạn hết cái nước Tây Giang, ta sẽ vì ông mà nói, phải không? Thì chữ vô thọ là mâu ni tịch tỉnh, tức là pháp thân chẳng thọ một pháp, tức là không có bạn. Còn có thọ là có bạn. Cho nên nó lìa các tướng trạng, đó là đâu có bạn. Cho nên khi hỏi người không một pháp làm bạn, không, người không có cùng muôn pháp làm bạn là người gì, thì không cùng muôn pháp đó là lìa các tướng trạng đó, không thọ một pháp đó. Thì đó là để chỉ cho cái người này. Mà người này trên ngôn ngữ nói được không? Được không? Vì người này là cái người mà vượt khỏi cái đối đãi của ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên Ngài mới phương tiện bảo ông hớp một hớp và cạn nước Tây Giang, cái gì ông nói thì nghe đó cho ông ngộ. Còn mình nghe đó thì coi kỳ quặc, phải không? Bởi vì ông biết, ông hỏi cái người đó, và cái người đó thì không có mở miệng được, cho nên mới nói một cách khéo léo. Như vậy thì Mã Tổ Ngài nói câu nói đó có giống cái hét của Ngài Long Tế không? À, tuy nói mà không có nói gì hết. Thứ là thứ lớp các địa, Kinh Kim Cang nói do pháp vô vi mà có sai biệt. À, cùng tu cái pháp vô vi mà có các cái quả chứng sai biệt. Ví dụ chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Những vị đó đều căn cứ theo pháp vô vi mà tu, nhưng mà tại sao lại có sai biệt? Vì chưa viên mãn. À, trong cái khi chưa viên mãn đó cho nên thấy có sai khác, vì vậy mà nói có sai biệt. Cớ sao gọi Phật tử giải thoát đến chỗ nào, ai phượt ai giải thoát, những gì cảnh giới thiền, tại sao có 3 thứ 3 thừa, cuối mong vì giải nói, duyên khởi chỗ nào sanh, thế nào tác sở tác, thế nào đồng dĩ thuyết, thế nào là tăng trưởng, thế nào vô xác định và cùng diệt chánh thọ, thế nào là tưởng diệt, vì sao từ định giác, thế nào tạo tác sanh, tiến đi và giữ thân, thế nào hiện phân biệt, thế nào sanh các địa. Câu giải thoát đến chỗ nào, tức là câu thứ hai của đoạn này đó, là muốn hiển bài Mâu Ni tịch tỉnh không có phược thoát, nên nói tiếp ai phược ai giải. Bởi vì đứng về mặt pháp thân thì không có gì gọi là trói buộc, mà không có gì trói buộc thì không có gì là giải thoát, phải không? Có trói thì mới có mở, mà không trói lấy gì mở. Nên cái thân chúng ta bị nghiệp, cho nên nói là nghiệp nó trói buộc, còn cái pháp thân thì nghiệp nào mà trói, cho nên pháp thân nó không có trói buộc. Vì vậy mà mình nói trói buộc là căn cứ trên cái thân hư dối này, chứ nếu xét cho kỹ trên pháp thân thì không cái gì là trói, là phược hết. Bởi vậy nên trong nhà thiền có ai hỏi về giải thoát đó, tổ đạo tính khi còn làm sa di đó, hỏi ngài tổ tăng sáng rằng hòa thượng, bạch hòa thượng dạy con phương pháp giải thoát, phải không? Rồi ngài hỏi lại ai trói buộc ngươi, cái ngài triệu hồi nó dạ không có ai trói buộc hết, cái cầu giải thoát làm gì, cái ông ngộ, phải không? Ông ngộ được cái thể không giải thoát, không có trói buộc đó. Có trói mới có mở, không trói làm gì mở. Nói xong có giải có phược là bởi mê ngộ vọng thấy mà thôi. Mê thì gọi là trói, mà ngộ thì gọi là giải. Như vậy thì cái đó là căn cứ trên cái mê ngộ, mà cái thể chân thật nó không có mê ngộ, cho nên không có trói và mở. Cảnh giới thiền là chỉ các thiền định của phàm thánh. Duyên khởi là pháp do nhân duyên sinh ra. Chữ tác, sở tác là nghiệp quả, năng tác và sở tác. Chữ đồng dĩ thuyết là chỉ ngoại đạo, tà thuyết. Tức là ngoại đạo thì có làm những cái thuyết có đồng, có khác nhau, cho nên gọi là đồng dĩ thuyết. Tăng trưởng là nhân gì? Tăng trưởng trong nhân quả, tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Nói là tăng trưởng đó là do cái nhân gì mà làm cho tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Vô xác định là tứ không, diệt chánh thọ là diệt tận định, tưởng diệt là vô tưởng định, từ định giác là hỏi Như Lai vì sao từ định mà giác khởi các tác dụng, thị hiện thân có đi có đứng, hiện phân biệt là hiện nói các thứ pháp sai biệt, sanh các địa là kiến lập hành tướng các địa. Như vậy thì đã giải những danh từ thôi, chứ không có nói cái lý thâm sâu. Ai người phá ba cõi, ở đâu thân thế nào, vãng sanh đến chỗ nào, thế nào tối thắng tử, nhân gì được thành thông và tự tại tam muội, thế nào tâm tam muội tối thắng vì con nói. Phá ba cõi là chỉ chung cho hàng tam thừa ra khỏi tam giới. Hàng tam thừa mà ra khỏi tam giới gọi là phá ba cõi. Mình đang tu đây mình có phá ba cõi không, hay là xây dựng ba cõi? Thế nào phá hay xây dựng? Nếu mà nuôi dưỡng tham sân si đó là xây dựng ba cõi, phá hoại tham sân si là phá ba cõi. Đã ra khỏi tam giới trụ ở chỗ nào, thọ những thanh gì, vãng thanh đến chỗ nào. Khi ra khỏi tam giới rồi, lúc đó trụ ở đâu, rồi thọ thay như thế nào, vãng thanh đến chỗ nào. Nói thánh nhân tam thừa đồng ra khỏi tam giới, song thân và cõi chẳng đồng, ứng và quá mỗi vị có khác. Vì gì ra khỏi tam giới mà mỗi vị tỷ dụ như Thanh Văn Thừa cũng ra khỏi tam giới, nhưng mà cái chỗ về cái ngộ, cái đạt được gọi là chứng quả nó có khác với Diêm Giác Thừa, thì Diêm Giác Thừa nó có khác với Bồ Tát Thừa. Vì vậy mà nói rằng ứng và quá mỗi vị có khác. Tối Thánh Tử là chỉ cho chư Bồ Tát, Thành Thông là sáu pháp thành thông, Tam Muội dịch là chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định, Tâm Tam Muội là tâm trụ trong chánh định, cùng với pháp chánh định đồng hay khác. Thế nào gọi là tàng, thế nào ý và thức, thế nào sanh cùng diệt, thế nào thấy rồi hoàn, thế nào là chủng tánh, phi chủng và phân lượng, thế nào kiến lập tướng và cùng nghĩa phi ngã, thế nào không chúng sanh, thế nào thế tục thuyết. Đây mới giải thích tàng là tàng thức, ý là thức thứ bảy, thức là thứ sáu và năm thứ trước. Thức tức là thức thứ sáu và năm thứ trước. Như vậy ở đây nói tàng, ý và thức chia làm ba. Còn ở trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là tâm, ý, thức. Tại vì ở trong đó giải chữ tâm là gì? Tâm là tích tụ, tích tụ có nghĩa là tàng đấy, phải không? Rồi ý là tư lương, thức là phân biệt, nó chia ra ba cái đó. Tâm là tích tụ, là chứa nhóm các chủng tử. Rồi ý là tư lương, tức là suy lường ở trong. Thức là phân biệt, nó chia ra ba thứ như vậy. Sanh diệt là các căn thức hiện ra sanh diệt. Thấy là thấy được cái sanh diệt. Hoàn là trở lại cái không thấy, tức là trở về cái gốc đó. Đồng một tâm này mà có riêng biệt là tà, ý và thức. Như vậy thì nguyên là một tâm thôi mà phân ra có tà, có ý và có thức. Rồi có khác là thấy sanh diệt và thấy chẳng sanh diệt. Thấy bên này sanh diệt, bên kia hết sanh diệt, thì bên sanh diệt gọi là phàm phu, mà bên chẳng sanh diệt thì gọi là thánh nhân. Cái mê ngộ hư vọng này thải đều không thể có. Chủng tánh là tam thừa chủng tánh, phi chủng là không có chủng tánh, chỉ cho ngoại đạo và chúng chuyển đề. Phi chủng là không có chủng tánh, nhưng bây giờ chủng tánh là chỉ cho tam thừa chủng tánh, tức là có chủng tánh trong ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thì bây giờ ở đây mình có chủng tánh nào ha? Chủng tánh nào? Có hay không có? Có chủng tánh Thanh Văn hay Duyên Giác hay Bồ Tát? Có. Nghi ngờ quá. Học mà nghi không biết mình đưa thở cái chủng tánh nào. Mình có chứ. Mình cũng có chủng tánh Thanh Văn, Bồ Tát đầy đủ. Khi mà thọ tùy theo giới không phải chủng tánh Thanh Văn là gì? Để thọ Bồ Tát giới không phải chủng tánh Bồ Tát là gì? Thọ giới là gieo hạt giống, phải không? Thì đó có chủng tánh rồi, đó không phải không có, đâu có lọt trổ, nghi ngờ. Nếu phi chủng tánh là ngoại đạo hoặc là chúng chuyển đề. Tâm lượng là đồng một tâm mà mỗi cái có chừng lượng vậy. Kiến lập tướng là tướng ngã, nghĩa phi ngã là tướng vô ngã. Nghĩa là nói kiến lập tướng là chỉ cho cái tướng ngã, còn nói phi ngã là chỉ cho cái tướng vô ngã. Chúng sanh là nói khác của tướng ngã, tức là đối với ngã mà và pháp vốn không có chúng sanh, mà đối với thế tục nói có, đó là sao? Đúng ra thì ngã và pháp vốn không có chúng sanh, nhưng vì đối với thế tục mà nói có, phải không? Như vậy thì nói rằng ngã và pháp vốn không có chúng sanh, thì cái điều này dễ hiểu không? Ngã là thân này, pháp là sự vật, nên là vốn không có chúng sanh, mà đối thế tục thì nói là có. Bởi vì nếu nhìn với con mắt trí tuệ của La Hán hoặc Bồ Tát thì thấy ngã là thân năm uẩn không thiệt, phải không? Mà thân năm uẩn không thiệt thì cái gì là chúng thiệt chúng sanh? Pháp cũng là tứ đại duyên hợp không thiệt, thì có pháp nào là thiệt? Như vậy thì ngã pháp giúp không thiệt, nhưng với con mắt thế tục thì tạm nói nó là chúng sinh nè. Thì chúng sinh còn tạm nói huống nữa là, huống nữa là cái gì? Huống nữa là tên A tên B, thấy không? Tên A tên B thiệt hay giả? Vậy mà ai kêu tên mình nói một câu nặng nặng cái thì biết, phải không? Thiệt thì nó mới có sinh chuyển, nếu giả thì có sinh chuyển không? Cho nên mình vì mê lòng lâu đời rồi, cái không thiệt mà cứ ngỡ rằng nó thiệt, vậy nên rồi cố chấp. Thế nào là đoạn kiến và thường kiến chẳng sanh? Tại sao Phật ngoại đạo tướng đó chẳng trái nhau? Thế nào đời sau này có các thứ bộ khác? Thế nào không tại sao? Thế nào là ngoại sát na? Đoạn và thường đều là tà kiến ngoại đạo. Nhưng nhìn theo cái đoạn kiến, nhìn theo tà kiến, thường kiến đều là ngoại đạo hết, đều là tà kiến ngoại đạo. Thì bây giờ kiểm điểm lại cái ở thế gian này, người ta nhìn theo cái gì? Thường hay đoạn? Ví dụ như giới thân này, người ta nói hoặc là chết rồi hết, hoặc là chết rồi linh hồn còn mãi mãi, phải không? Có hai cái đó thôi chứ gì? Có cái nào khác không? Không có khác. Thì như vậy đều nằm ở trong cái gì? Đoạn kiến và thường kiến thôi, chứ không có khác. Bởi vậy nên thế gian không có thấy được cái lý thật là bởi chấp một bên. Chẳng sanh là chẳng sanh hai kiến chấp này, tức là chánh pháp Như Lai. Nếu mình không có thấy hai đối đãi là còn mãi hoặc là mất đó, thì đó là cái chánh pháp của Phật. Phật cùng ngoại đạo tướng chẳng trái nhau là gồm vào một tâm bình đẳng mà nói vậy. Hỏi tại sao Phật và ngoại đạo không trái nhau? Là bởi vì Phật ngoại đạo cũng đều là tâm bình đẳng như nhau, nhưng mà vì mê lòng chấp cho nên gọi là ngoại đạo, giác ngộ thì gọi đó là Phật. Bộ khác là sau khi Phật diệt độ đệ tử kiết tập kinh bộ, mỗi phần có khác, nói một tâm bình đẳng, Phật cùng ngoại đạo không khác, mà đệ tử trong pháp của Phật trở lại thấy có khác là sao? Nên là đối với ngoại đạo, nhìn ngoại đạo và Phật còn không khác, hướng nữa là trong đệ tử Phật mà còn thấy có khác là sao vậy? Bây giờ trong đệ tử Phật mình bây giờ mình thấy có khác nhau không? Khác không? Thấy có khác rõ ràng đó. Không là các pháp tánh không, hiện thấy các pháp mà nói không đó là sao? Sát na là niệm rất vi tế, niệm niệm chẳng dừng, sát na chẳng trụ, không phải chỗ biết của người vô trí. Nghĩa là sát na là cái niệm hết sức là tế nhị, hết sức là nhỏ nhiệm. Bởi vậy cho nên thân này nói nó sinh diệt tình sát na, phải không? Nó sinh diệt tình sát na mà mình thấy không? Ví dụ như cái đồng hồ thì mình có thể mình dễ thấy là thấy nó mấy giờ, rồi còn dễ thấy hơn nó là bao nhiêu phút, còn quá cái đó nữa thì mình dễ thấy không? Khó thấy. Nhưng mà cái kim đồng hồ đâu phải nó nhảy cái một phút, phải không? Như vậy thì trước khi được một phút nó đã qua bao nhiêu cái tích tắc rồi, nó mới tới một phút. Một cái tích tắc của nó, cái kia mới xê dịch từ từ rồi mới tới phút rồi mới tới giờ. Như vậy thì trong cái xê dịch đó mình chỉ thấy cái thô mà không thấy cái tế. Cũng như vậy trong con người mình chỉ thấy mình già từ một năm hoặc là thấy tế nhị lắm là một tháng, phải không? Khá nữa là thấy một ngày, nhưng ít ai dám, ngày nay già hơn qua lắm, phải không? Chính qua một năm rồi cũng tưởng mình y nguyên, cũng trẻ như năm nào vậy thôi. Cái đó là cái mình nhìn không có được tế nhị, bởi vậy cho nên rồi mình cứ đinh nên mình như cũ, mà không ngờ nó đã mòn từng sắc na, nó giảm, nó tiêu ma đi mà mình có hay đâu, phải không? Đó là cái chỗ nói người vô trí thì không biết được cái đó, chỉ người có trí tế nhị mới thấy được. Thế nào là thai tàn sanh, thế nào là thế bất động, nhân gì như quyển mỏng và thành càn tháp bà, thế gian thấy sóng nắng cùng bóng trăng đáy nước, bởi đâu nói giác chi và cùng bồ đề phần, thế nào quốc độ loạn, thế nào khởi thấy có. Thai tàn sanh là thanh phần đoạn sanh tử của chúng sanh. Thường thường chúng ta mang cái thân này gọi là cái thân phần đoạn sanh tử, tức là thân sanh tử từng phần từng đoạn, gọi là phần đoạn sanh tử. Thế bất động là cõi nước hằng dời đổi mà trên tánh vẫn thường trụ, nghĩa là cái cõi nước thì đổi thai luôn luôn mà trên tánh thì không có đổi thai cho nên thường trụ. Quyển mộng thành càn tháp bà, sóng nắng căng đáy nước phải điều dụ cho chúng sanh cùng thế giới thông thạch. Thì bây giờ đây nói là quyển, nói là mộng, nói là thành cát bà, thành càn tháp bà, nói là sóng nắng, nói là căng đáy nước, năm cái dụ, phải không? Quyển mình biết không, mộng mình biết không, thành càn tháp bà biết chưa, rồi sóng nắng biết chưa, căng đáy nước biết chưa? Như vậy thì năm cái vụ, có cái vụ thành càn tháp bà khó biết, thì cái vụ thành càn tháp bà này thì có chỗ giả thích rằng nó những người đi biển mà sáng sớm họ nhìn thấy ở xa có những cái hơi nước biển lên mờ mờ như sương như khói, thì bỗng dưng họ thấy có cái thành phố người rồi lăn tăn lộn xộn nhộn nhịp trong đó, rồi cái tàu chạy tới cái nó mất tiêu không thấy nữa, rồi chỉ thấy xa khi mà chưa tới, mà tới thì không thấy. Vậy gọi là thành càn tháp bà. Bây giờ tôi nói thành càn tháp bà thì tôi không thấy, chứ mà cái này thấy được. Ví dụ như mình đưa đi với tàu, rồi cái sóng nó tạt qua, mặt trời lên cao, mở cái sóng nó tạt ra cho mình dần thấy cái móng, tạc ra cái thấy cái móng, thì cái móng đó chắc cũng vậy thôi, cũng giống như thành càn tháp bà. Cái móng nó tự có, chẳng qua là có cái nước rồi ở xa cái ánh nắng mặt trời dọi thì mình thấy có cái dòng đó. Thì cũng như mỗi khi mà chiều mưa đó mình thấy móng đó, cái móng đó nó đâu có thiệt, phải không? Nhưng mà cái nước ở trên mây nó động lâu cho mình thấy cái móng nó dài nó lâu, còn nước của cái sóng nó tạt lên cái nó mất, cho nên cái sóng chợt thấy, cái móng chợt thấy cái rồi mất, chợt thấy rồi mất. Thì như vậy ở thế gian này con người và ngoại cảnh trong nhà Phật dụ nó như quyển, như mộng, như thành càn tháp bà, như sóng nắng, như trăng đáy nước. Cho nên nó thải điều dụ cho chúng sanh cùng thế giới không thạch. Như vậy thì trong kinh nói không thật mà mình chịu không? Mình chịu không thật không? Nếu mình chịu thì mình đồng ý với Phật, còn mình không chịu tức là mình không đồng ý, phải không?